Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Nhìn Lại Tự Tâm. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nhìn lại tự tâm, hay là chúng ta kiểm điểm tâm của mình, đó là một nguyên tắc vô cùng quan trọng trong việc thực hành đạo từ bi. Thường thì Đức Phật cũng dạy, các đệ tử Ngài cũng vậy, mà chư Tôn Đức về sau này cũng dạy chúng ta như vậy. Bất cứ thời nào, bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải nhìn lại tâm của mình. Hay nói một cách khác là chúng ta kiểm điểm tâm của mình. Mà qua đó, một thiền sư đã từng dạy, nhớ lại những gì làm mỗi ngày, suy đi nghĩ lại kỹ càng hay. Đừng tìm tri thức trong cơn mộng, như thế mới hay gặp được Thầy. Quả thật, những việc mà chúng ta làm hàng ngày, có nhiều khi chúng ta làm rồi chúng ta quên liền. Thầy nói vì vậy, nhớ những gì chúng ta làm, rồi suy đi nghĩ lại, kỹ bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Bởi vì tất cả những việc mà chúng ta làm ngày hôm nay, nó sẽ còn tiếp diễn cho những ngày kế tiếp. Lời nói và hành động của chúng ta có thể sẽ cũng còn lặp lại tương tự như vậy. Như thế nếu mà chúng ta nghĩ kỹ, nếu những cái gì đẹp hay, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng nó. Và nếu những cái gì chưa đẹp, chưa hay, và nhất là những tánh hư tật xấu của mình, mình biết, mình loại bỏ ngay. Đó là cách mà chúng ta chiến thắng những tâm ma mà đại chúng thường nghe là tham, là sân, là si. Do đó, nhìn lại tâm mình hay là kiểm tra tâm mình chính là một cái công phu hành trì mà chúng ta phải làm mỗi ngày, không thể thiếu. Như chúng ta đã biết, chẳng hạn như bây giờ chúng ta không được khỏe thì chúng ta phải đến bệnh viện để mà bác sĩ kiểm tra coi những gì đã xảy ra. Chẳng hạn như nhà cửa dột thì chúng ta phải kiếm người biết lợp mái để sửa lại cái chỗ dột cho mình. Chẳng hạn như xe hư thì chúng ta phải đem tới gara để mà chúng ta sửa. Máy không chạy hít không nóng thì chúng ta phải mở thở máy đến để mà coi. Mục đích chủ yếu kiểm tra hay là nhìn vào sự việc là chúng ta phát hiện coi bệnh nó ở chỗ nào, nó hư như thế nào. Có như vậy chúng ta mới có thể cải tiến. Nói một cách thông thường là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta áp dụng trong con người của mình. Đến như nội tâm của chúng ta mắc bệnh đã nhiều. Bệnh tham sân si tật đố kia mạng. Bệnh chấp trước đủ thứ. Nếu mà không kiểm tra thì chúng ta không thể nào chiến thắng cái tâm ma phiền não tham sân si kiêu mạn tật đố. Do đó thường kiểm tra tâm của mình, phải nói rằng đó là cái công phu hành trì chúng ta phải làm hàng ngày. Cho dù là người đó không phải các thầy cô, là một Phật tử thường, một khi mà đã học giáo lý giải thoát của Đức Phật, nếu chúng ta biết cái sự nguy hiểm của tâm không có vững chãi của mình, thì chúng ta cũng phải nên học cách nhìn lại tự tâm. Để mà chúng ta biết được mình muốn cái gì. Kính thưa đại chúng, trong khuyên hướng này, thường thường các thầy cô tu học ở tại chùa Dược Sư, có các Phật tử thường cứ bày tỏ những cái phiền não của họ. Và đặc biệt là những Phật tử mà có vẻ như thành tâm học hỏi thật sự, thì chúng tôi cứ thường bảo trước hết là hãy nhìn lại tự tâm của chính mình. Và có những Phật tử đã nói như thế này: dạ thưa thầy, người khác coi thường con, họ khinh khi con, bây giờ thầy bảo nhìn lại tâm của mình để làm gì? Và có các thầy cô cũng cứ không cách nào ở yên. Không việc này thì cũng việc khác. Và chúng tôi lại bảo, trước hết là phải nhìn lại tự tâm của mình. Thì cũng có các thầy cô trả lời: thầy không bảo con hiểu rõ hoàn cảnh thế nào, biết người việc cho rõ ràng, lại bảo con nhìn lại tâm của mình để làm gì? Sở dĩ mà mọi người không đồng ý việc nhìn lại tâm của mình là cần thiết, là vì không hiểu rằng cần phải nhìn lại tâm của mình thì chúng ta sẽ có một cơ hội rất tốt để mà chúng ta chấn chỉnh bản thân cũng như tâm của chúng ta để có thể xử thế tốt đẹp hơn. Bởi vì bình thường mình chỉ có thể thấy người khác mà mình không thấy mình. Thí dụ như mình đi hàng hai, thì bình thường mình có biết mình đi hàng hai đâu. Nếu mà có người nào cười chế giễu thì mình mới biết rằng mình đi hàng hai. Hay là trên mặt của mình dính lọ, nếu mà lúc đó không có gương, phải có một người nào đó chỉ cho mình mới thấy được, chứ không thì làm gì mình thấy được trên mặt của mình dính lọ. Như vậy chúng ta thấy rằng là vì không hiểu cho nên cứ thắc mắc là tại sao những việc nó xảy ra đâu không ra đâu cả, nó không liên quan gì tới tôi cả, mà tại sao lại bảo nhìn lại tự tâm. Những vấn đề này là thường xuyên người ta không chịu hay ít khi nhận lỗi, mà trên sự thật lỗi lầm của người cũng như là của mình nó có rất nhiều. Mà bình thường mình chỉ thấy lỗi lầm của người khác mà mình không thấy lỗi lầm của mình. Mình cứ luôn luôn chỉ trích người khác là ngu muội, là thủ lợi, là chấp trước, là thành kiến, là so đo, là ganh tị đủ thứ. Nhưng mà mình là không biết mình cũng có đầy đủ những tánh hư tật xấu như vậy. Chỉ vì không chịu nhìn lại tâm của mình, do đó mới không có cách nào để mà mình an tâm. Do đó mình cứ có cái khuynh hướng là mình lên án người này, mình chỉ trích người kia, và mình không bằng lòng với nhiều người. Điều này nó giống như một chiếc xe hơi, nó cũng giống như bản thân của máy bay vậy. Một khi mà đã có vấn đề mà chúng ta không chịu kiểm tra những cái vấn đề đó, không chịu sửa cái hư, thì xe chắc chắn không bao giờ chạy. Máy bay cũng không thể nào bay được. Mà khi nó đã xảy ra như vậy rồi thì chúng ta làm được những gì? Kính thưa đại chúng, gần đây nhất chúng tôi có một người học trò xuất gia tâm tư rất là khổ não, buồn phiền đủ thứ. Và cô ta bảo như thế này: đây là việc cô không biết nhìn nhận là tâm của mình, do đó không hiểu rõ được vấn đề của mình, cũng không biết rõ mình sai chỗ nào, mà đã không biết rõ mình sai thì đương nhiên không bao giờ ghi nhận được cái sự tận tình khuyên bảo của thầy. Và đương nhiên sự hiểu rõ Phật pháp lại càng không hiểu nổi, tại vì buồn phiền cứ nghĩ là ai cũng không tốt với mình, kể cả thầy dạy mình vẫn cứ cho là không tốt. Thành ra vì vậy có lẽ mọi người chúng ta phải nên có một cái công án rằng là chúng ta phải tự hỏi mình một câu trước: chúng ta có hiểu rõ trong tâm của mình không? Và một khi mà chúng ta cứ hỏi như vậy, có hiểu rõ tâm của mình không, chúng ta sẽ cố gắng coi thử coi tâm của mình muốn gì và chúng ta cần phải làm gì cho thích hợp. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài thường dạy chúng ta trong tâm có Phật. Bất cứ một người nào cũng có Phật, kể cả những loại cây cỏ vô tình, Đức Phật Ngài cũng nói có Phật. Thành ra vì vậy mà mỗi khi các thầy cô đọc kinh rồi, các thầy cô cứ phục nguyện: tình dữ vô tình đều thành Phật đạo. Bởi vì nếu mà những cái loại vô tình mà không có Phật thì làm thế nào thành Phật đạo được? Điều đó cho chúng ta thấy rằng trong tất cả mọi loài hữu tình hay là vô tình đều có Phật cả. Trong tâm của chúng ta có Phật, nhưng mà Phật trong tâm của chúng ta là không có cái phát huy tác dụng được. Bởi vì chúng ta không biết nhìn lại tự tâm của mình, cho nên chúng ta không thấy. Do vậy mà ngay lúc giặc trộm trong thân của chúng ta làm gây sự đau khổ, làm cho chúng ta phiền muộn vô cùng, chúng ta cũng không bắt được. Mà chúng ta không bắt được những cái tên giặc quấy rối trong tâm của mình, chúng ta cứ chạy la quảng ở ngoài đường ngoài phố là do cái này do cái kia. Mà thiệt ra là giặc trong tâm mình là không bắt được. Ngay trong lúc nước trong hồ tâm của chúng ta bẩn thỉu, chúng ta cũng không có một cái biện pháp để mà làm sạch nó. Ngay trong lúc những cái đám tham sân si cướp bóc những cái thánh tài trong tâm của mình, chúng ta là cũng không biết dùng cái vũ khí giới định tuệ để mà chúng ta chiến thắng. Kính thưa đại chúng, một điểm nữa, ngay khi cái con vườn trong tâm của chúng ta nó nhảy nhót không dừng, chúng ta là cũng không có những cái dây của năm căn năm lực để mà chúng ta buộc chặt nó lại. Rồi chúng ta cứ nhìn ra ngoài, chúng ta cứ than thân trách phận, đổ lỗi cho người này, lên án cho kẻ khác. Sở dĩ mà các thiền sư ở trong quá khứ đã dạy cho chúng ta phải tu để mà chúng ta minh tâm kiến tánh là vì tâm của chúng sanh thường là không sáng, tại vì nó phủ lên một cái lớp tro bụi của phiền não, nó phủ lên một cái lớp nhọc nhằn đau khổ của xã hội cuộc đời, cho nên không thể nhìn rõ thực tướng được. Vì thế mà mặc dù có Phật tánh, nhưng mà chúng ta là không thấy được Phật tánh. Điều đó nó giống như vàng mà còn chôn vùi ở trong bùn trong cát, giống như hạt minh châu mà nó lồn ở trong cái đống thủy tinh, thì mình không có cách chi mà mình thấy được cái đẹp, cái quý, cái rạng rỡ của vàng ròng, của kim cương, ngọc ngà châu báu được. Kính thưa đại chúng, không đâu xa lạ, chính ở tại chùa Dược Sư của mình đây. Các thầy cô có nhiều khi cứ muốn làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, mà nói có nhiều khi các Phật tử cũng đừng buồn. Có những Phật tử tới chùa thì cũng tu vậy, nhưng mà lại ưa can thiệp vô cái việc của tăng chúng, mà không theo một cái nguyên tắc nào, cứ làm theo cái hiểu biết ở thế gian của mình. Thành ra vì vậy, nhiều khi nó cũng làm cho cái sự rối rắm, nhiều khi nó cũng làm cho cái sự chia cách giữa tăng đoàn với tăng đoàn, giữa tăng đoàn với Phật tử, giữa Phật tử người này và người kia. Điều đó nó có chứ không phải là không có. Nhiều khi nó không theo một cái sự hướng dẫn của cái vị thầy dạy đạo. Đây là đề tài mà trong nhiều năm qua chúng tôi cũng cứ thường hướng dẫn các thầy cô ở đây, cũng thường khuyến khích các Phật tử. Mình là Phật tử hộ đạo, mình phải có cái cách hộ đạo như thế nào để cho thầy cô sống yên ổn mà tu. Đừng làm quá, đừng có một cái sự gì đó bất kính quá đáng, hay là kính trọng quá đáng cũng là làm mệt nữa, chứ không phải là nói là bất kính là xấu mà kính trọng là tốt. Nhiều khi đối với các thầy cô trẻ, dẫu sao đi nữa cũng là một con người trần tục như bao nhiêu con người khác. Nhiều khi cái niềm tu cũng không phải nói là vững đâu, rồi bày tỏ cái sự kính trọng quá đáng, nhiều khi vô tình là làm hư các thầy cô nữa. Chúng tôi cũng thường nói cái vấn đề này. Thành ra vì vậy, khi mà đã không có một cái sự hướng dẫn, chắc chắn nó phải có cái sự vấp phải. Và mới đây, trong cái chương trình tuần tới, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, sắp có khóa tu mùa hè, ngày 6, ngày 7 và ngày 8. Đúng lý ra chỉ cần treo cờ trước mấy ngày là đủ, nhưng mà các thầy là treo cờ quá sớm. Thì lúc đó chúng tôi bảo đem cất đi, tại vì nó còn quá sớm. Nếu mà treo trước nhiều ngày như vậy, có nhiều khi nắng mưa nó làm cho màu cờ nó phai lạc đi. Nhưng mà sau đó chúng tôi nhìn lại tâm của mình, tức là kiểm tra lại tâm của mình, và nhận thấy mặc dù là các thầy làm việc không hỏi trước, không theo sự hướng dẫn, làm việc gì nếu không biết thì phải hỏi qua ý kiến của sư phụ. Đó là điều mà chúng tôi cứ thường nhắc nhở các thầy cô ở đây. Cố nhiên là các thầy cô phải bị trách cứ nếu mà làm không hỏi, hay là các Phật tử cũng vậy. Nếu mà có nhiều khi làm không đúng với nguyên tắc của một Phật tử hội đạo hay là một Phật tử đến chùa, thì chúng tôi cùng kêu để mà có cái sự khuyến khích. Nhưng mà từ khi chúng tôi biết nhìn lại cái tâm của mình, chúng tôi có một cái thái độ thay đổi. Mình không có chấp trước, cũng không cứng cỏi quá đáng. Có nhiều sự tình, nếu như sự việc nó không đến độ nghiêm trọng thì có thể chấp nhận được. Sự việc có lúc có thể thay thế, không nhất thiết là phải như thế này hay là phải như thế kia. Nếu không thì không những làm cho người khác không có cái không gian để mà thở, mà chính mình cũng không có một môi trường để mà mình sống. Vì thế mà tôi bảo các thầy, thôi cứ treo cờ, cứ dăng biểu ngữ, mặc dầu nó còn quá sớm. Kính thưa đại chúng, trong khuynh hướng này, chúng tôi cũng xin được gợi ý và được khuyến khích với đại chúng. Tại vì có rất nhiều cái trường hợp, có những người con ở trong gia đình không dám nói với cha mẹ, mà đến chùa cứ than với thầy. Dạ thưa thầy, mẹ con đi chùa mà sao bà cũng còn dữ quá, bà thường rảy la tụi con hoài à, thầy làm sao mà nói cho bà hiền hiền chút xíu đi. Thực ra tới chùa thì lúc nào các thầy cũng hướng dẫn cho hiền cả, nhưng mà dẫu sao đi nữa, tập khí bao nhiêu ngày tháng ở trong cuộc đời không phải một sớm một chiều mà có thể gột rửa được, thì nó phải chờ. Thì nhân tiện đây chúng tôi xin được khuyến khích với đại chúng, nếu mà ai đã làm được, có nghĩa là mình nhìn lại tự tâm của mình, coi cái lời nói và cái hành động của mình đã làm gì, coi người thân của mình, có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là con cái của mình, hay là có thể cha mẹ của mình, coi có buồn lòng Phật ý về cái lời nói hay là hành động của mình không. Phải coi lại để chúng ta kịp thời chấn chỉnh. Bởi vì càng tu thì chúng ta cần phải làm cho con người của mình càng lúc càng thánh thiện hơn. Cách nhìn lại tự tâm là cách để mà chúng ta có thể chấp nhận được những cái hành vi của người khác. Như cái lần chúng tôi nói đó, nếu không có cái nguyên tắc nhìn lại tự tâm của mình thì có nhiều khi chúng ta không làm cho người khác có cái không gian để thở. Nhưng mà nếu họ không có cái không gian để thở, nếu họ vẫn tiếp tục duy trì một cái cuộc sống bình thường như vậy, kể ra cũng là phước đức rồi. Nhưng mà nếu cái cảnh như là mẹ chồng nàng dâu làm cho nàng dâu bực mình quá đi nhảy sông tự tử chết, thì dầu cho mình không phải là cái người giết nhưng mà vẫn cứ mang tội sát sanh như thường. Thành ra cách mà chúng ta nhìn lại tự tâm là chúng ta không nhất định phải như thế này, phải như thế khác. Mà qua đó, như cái lần chúng tôi đem một cái bản dịch của các thầy cô dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh, một người đã dịch trước rồi đưa cho một người dịch sau, thì khi mà cầm tới bản dịch đó thì cô ta lắc đầu ngoài quậy, nói là cái bản dịch này không được, sai chỗ này, sai chỗ kia, thiếu chỗ nọ. Thì lúc đó chúng tôi còn đang giải thích, thì cái người mà trưởng toán của ban phiên dịch đó đến, và chúng tôi đưa cái bản dịch đó cho ông coi. Thì ông mới nói, cái người mà chuyên viên của ông á, ông bảo rằng là khi mà chuyển ngữ phải hiểu cái ý chứ không phải căn cứ vào cái văn. Bởi vì cái văn của mình dịch là nó như vậy, nhưng mà văn người khác dịch phải là khác chứ họ không có dịch giống mình được. Nhưng mà mình hiểu ý đúng với cái bản chính là được rồi. Thì cô đó mới chịu. Như vậy chúng ta thấy rằng không nhất định phải như thế này, cũng không nhất định phải thế kia. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ nghĩ là mình phải thế này, phải thế kia đó, thì mình làm hỏng việc cả. Có nhìn lại tự tâm của mình, mình mới thấy cái đó là cần. Mình biết cái chỗ nào dùng được và chỗ nào không dùng được. Kính thưa đại chúng, một sự việc khác mà chúng tôi cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình. Hơn 10 năm trước, lúc mà chùa Dược Sư mới hình thành, có một Phật tử đi chùa. Cô ta dắt theo 4 đứa bé. Khi mà người Phật tử đó lễ trong chánh điện rồi, cô bảo 4 đứa nhỏ đó ở trong chùa để cô đi ra ngoài thắp nhang ở điện Quan Âm. Thì lúc đó 4 đứa bé nó thấy cái sàn gỗ đó vừa trơn láng mà vừa rộng rãi, cho nên nó thích lắm. Nó thích cái kiểu trượt tuyết, nó chạy cái nó chùi chân từ đầu bên đây chạy qua bên kia, rồi từ bên kia nó chạy một cái nó chùi chân nó chạy thuộc qua bên đó. Cứ vậy mà 4 đứa nó làm lồn cào cào trong chánh điện này hết. Thì thấy rằng trong một cái ngôi chùa mà trang nghiêm thanh tịnh như thế này mà mấy đứa bé nó chơi cái kiểu này làm mất đi cái sự yên tĩnh trang nghiêm của chánh điện. Thành ra vì vậy chúng tôi mới cầm một cái cây gậy đến từng đứa bảo ngồi xuống, bắt nó ngồi yên. Mà lúc bây giờ nó thấy cây gậy to nó sợ quá, 4 con khỉ nó ngồi xuống. Lúc bây giờ nó thấy cầm cái gậy to, ngồi thì cũng ngồi, nhưng mà mắt nó mở to, nó hết nhìn thầy, nó là nhìn cái cây gậy. Kính thưa đại chúng, khi mà thấy các em bé nhìn thầy như vậy và nhìn cây gậy như vậy, ngay lúc đó chúng tôi nhìn lại cái tâm của mình, mới nghĩ rằng là bốn đứa bé này tuổi nó còn nhỏ quá, đương nhiên là ở gia đình có những gia đình khá giả thì nó có cái không gian rộng rãi để cho nó chơi. Nhưng mà có những gia đình nó không được như vậy, cái không gian nó không có nhiều. Mà khi tới chùa nó thấy cái không gian rộng rãi, nó thích chơi, đó là cái chuyện thường. Vậy mà bây giờ đây đó, mình là một cái người lớn mà là một ông thầy. Bây giờ mình cầm một cái cây gậy to như vậy để mình áp bức, để mình bắt nó ngồi yên. Thì nếu nói về phương diện bảo vệ chánh điện, nó tôn nghiêm thanh tịnh, cái đó là đúng. Nhưng mà dù sao đi nữa thì mình cũng vẫn thấy không đúng, là tại vì mình đã uy hiếp. Do đó về sau chúng tôi thấy mình làm vậy không được. Tại vì các em nhỏ nó đến chùa, theo cha mẹ đến chùa là một cái duyên. Bây giờ nếu cái kiểu này nó tới, nó giỡn chơi, nó đùa nghịch như vậy, mà mình dùng cái uy thế của một ông thầy, mình cầm cây to như vậy, mình hăm dọa, lần khác chắc chắn nó không dám tới chùa đâu. Nghĩ như vậy mà chúng tôi thấy rằng thôi kệ, mình phải có cái tâm khoan dung. Và từ đó về sau chúng tôi nhìn cái sự đùa nghịch nó ồn ào, đó là chuyện bình thường. Mà có một lần khi mà tăng đoàn dùng cơm ở phía dưới, ở trên này các em nó chạy, nó giỡn, nó rầm rầm như vậy, lúc đó anh Thiền là bác gia trưởng cũng đang ăn cơm, mấy thầy trò ngồi nói chuyện. Anh thấy như vậy anh khó chịu quá, anh đứng dậy. Thì chúng tôi mới hỏi anh định đi đâu. Anh bảo rằng là con phải lên để mà bảo mấy đứa em của con nó đừng có chạy giỡn, cho thôi ăn cơm kiểu này dưới này mà trên nó nhảy rầm rầm như vậy làm sao mà ăn. Thì thầy mới bảo thôi kệ, để cho nó chơi. Thực sự nếu mà mình không có cái tâm khoan dung, mình coi cái sự ồn ào đó, đó là một cái cực hình. Mà quả thật đại chúng, những ai mà khó chịu cứ tới chùa Dược Sư Cơ vào ngày Chủ Nhật, đứa thì nó nằm nghiêng, đứa thì nó nằm ngửa, đứa thì nó chơi baseball ở trước Phật vậy đó, đứa thì nó chạy, nó rượt bắt ở trong chánh điện. Nhưng mà nếu mình không nghĩ rằng đó là một cái cơ hội để cho nó tới chùa nó biết Phật, thì mình không thể nào mình dung chứa nó được. Điều này nó cũng tương tự như vậy. Và cũng gần 10 năm trước, lúc đó tại chùa Dược Sư mình, nếu các Phật tử đã có một cái quá trình sinh hoạt ở chùa, thì quý vị biết rằng là lúc đó có rất nhiều sư chú nó nghịch ngợm, nó phá phách, chịu không nổi. Đến cái độ mà trong đó có hai anh em, thằng anh thì lúc nào cũng đánh em, mà cái chú em thì lúc nào thấy cái người anh mà nó quậy rối đó thì lên mét với sư phụ. Thì lúc đó anh ấy nó rành em sao mà cứ hại anh hoài. Nó đánh lồn đến cái đồ mà đánh tét đầu luôn. Và đến khi tới trường học, cô giáo thấy cái đầu nó tét, mới hỏi tại sao vậy. Thì lúc đầu nó giấu, nó không nói. Nhưng mà sau cuối cùng rồi đó, nó mới khai ra. Nói là anh em chơi giỡn, cho nên anh đánh bể đầu. Thì ngay tức khắc cô giáo về bắt phải là cách ly hai cái chú này ra. Mà trong chùa mình nó đã vậy rồi, chỗ nào mà cách ly? Đó. Nghĩa là nó phá nên nghịch ngợm, không thể chịu nổi. Các phần tử cứ coi đi, đi vô trong restroom, nói xin lỗi, không có đi tiêu trong cái toilet mà đi tiêu trong cái thùng rác. Rồi khi mà ngủ ban đêm vậy đó, anh không chịu đi vô toilet, anh tiểu ở giữa phòng vậy đó. Như vậy đó, mà mình thấy rằng là nếu mà không có cái tâm bao dung thì không thể chịu nổi. Mà thực sự vào những cái ngày tháng lúc đó đó, ở chùa các cô như là cô giác chúng, như cô Trúc Cẩm đây cũng biết là đau đầu với mấy chú. Mà tới trường thầy giáo cũng ai cũng đau đầu đau óc hết á. Bằng chứng rõ ràng á là thầy với mới vừa chở anh xuống trường, anh gặp mấy cô học sinh á, anh lại chặn anh ôm. Cô giáo kêu phải trở về liền. Còn nữa chưa đủ, anh đang ngồi trên bàn viết vậy đó, thấy các cô gái mà cũng là học sinh ngồi chung đó, anh giả bộ anh rớt viết chì xuống. Rồi anh cúi xuống thay vì anh lấy viết chì, anh là ôm chân người ta anh hôn. Nó nghịch là vậy đó. Thế là cô giáo là kêu bắt trở về. Từ xưa cho tới nay chúng ta thấy tâm của trẻ con nó là hồn nhiên, nó ngây thơ, nó thích làm những cái chuyện mà người lớn không thể ngờ được. Nhưng mà nếu mình không có cái tâm bao dung á, thì mình khó có thể chấp nhận được. Tới đây mình mới nói rằng là một cái người mà làm cha làm mẹ ở trong gia đình, nuôi con mà cho nó lớn á, nếu mà không có cái tâm bao dung đó, mình không thể nào mình có thể sống nổi với con cái của mình. Thành ra vì vậy mà thơ văn Việt Nam mới nói lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, đúng không? Rõ ràng là vậy. Nếu mà cái lòng của cha mẹ mà không tha thứ bao dung á, thì những cái đứa con mà nghịch ngợm như vậy là dám bắp mũi nó lắm á. Bởi vì nó phá quá, chịu đâu có nổi. Từ xưa tới nay trẻ thơ nó là vậy. Mà hiện tại thời đại nó không đồng. Thành ra vì vậy, chúng ta không thể dùng tâm của một cái người đã từng làm dâu nhiều năm, chịu đựng với bà gia để mà mình đối đãi với người khác. Sau khi nhìn lại tâm của mình rồi, riêng về bản thân chúng tôi không những hiểu rõ về tâm tình của các chú, mà còn thương là tại vì hồi nhỏ chắc có lẽ mình cũng vậy. Có điều lớn á, mình không nhớ được, hay là có nhớ đi nữa thì mình cũng coi là cái chuyện bình thường thôi. Thành ra vì vậy, ngay có khi đã phạm lỗi, nếu chỉ cần không phải đó là những cái lỗi lầm nó ngược lại với đạo lý quá đáng, thì nếu mà chúng ta tha thứ được, cứ tha thứ. Và sau đó mình mới dùng cách nào đó để mà từ từ mình dạy. Kính thưa đại chúng, nhìn lại tự tâm, hay nói một cách khác là chúng ta quán chiếu tự tâm. Mà về việc này Đức Phật có nói một câu: nếu một thầy mà tu từ quán, dầu chỉ thực tập trong một chốc lát, thời gian bằng búng một cái ngón tay thôi, thì vị thầy đó cũng đã xứng đáng là một cái vị thầy rồi. Nói như vậy không phải đời tu nhiều năm nhiều tháng mới là một ông thầy hay là mới một bà cô. Điều này chúng tôi cứ thường nói, đừng bao giờ đem cái năm tu của mình ra để lên bàn. Mình tu nhiều, mình đọc kinh nhiều, mình làm nhiều cái điều phước thiện nhiều, nhưng mà mình sân si cũng không thua ai, thì cái đó không phải là mình tu nhiều mà nó là hay đâu. Thành ra vì vậy Đức Phật nói rằng chỉ cần một cái búng ngón tay thôi, người đó cũng đủ xứng đáng, đủ xứng đáng là một ông thầy hay là một bạn cô rồi. Câu nói đó chứng tỏ rằng từ quán nó rất quan trọng trong đạo Phật. Và Đức Phật Ngài cũng nói tiếp, vị thầy đó sẽ không thất bại trong lúc thiền định, sẽ làm được theo lời bậc đạo sư đã chỉ dạy và sẽ đáp ứng được những lời khuyến dụ của các vị đạo sư, và vì đó ăn cơm tín thí không uổng. Nếu hàng ngày mà vị thầy hành trì từ quán thì còn công đức gì có thể hơn nữa, và còn cái việc làm nào có thể cao thượng hơn nữa. Kính thưa đại chúng, đứng về phương diện đối trị cái giận, cái ích kỷ hẹp hòi, có thể nói rằng từ quán và bi quán là những phương pháp rất thực tế để mà chúng ta nhìn lại tự tâm của mình, để chúng ta thấy cái sự nhiệm màu khi mà chúng ta nhìn lại bản tâm của mình. Kinh có nói tới 7 điều bất lợi khi mà chúng ta cố chấp giận hờn của sự kiện ở bên ngoài nó xảy ra. Khi mà chúng ta đã cố chấp hẹp hòi không chịu buông thả, không biết chuyển cái sự giận hờn của mình, thì nó có 7 điều nguy hiểm. Điều thứ nhất phải nói rằng là nó rất xấu xí. Cái giận nó làm cho chúng ta xấu. Thành ra vì vậy nếu có một khi nào đó mà đại chúng giận, giận một ai, giận một việc gì, cứ đi thẳng vô nhà tắm, dòm cái mặt của mình coi cỡ đó nó giống ai. Cỡ đó có thể là mình thấy mình không giống mình nữa đâu. Nếu mà bình thường mình đã xấu rồi đó, thì cái lúc giận hờn nó càng xấu tệ hơn nữa. Mà đối với những ai mà đã có được cái phước báo đẹp, lúc giận hờn đó nó cũng xấu, chứ đừng tưởng là mình đẹp là đẹp đâu. Kính thưa đại chúng, ý thức được điều đó, tự nhiên chúng ta nghe tiếng chuông chánh niệm và chúng ta muốn làm một cái gì đó ngay để mà nét mặt của mình bớt xấu. Thành ra vì vậy phải làm sao chế tác cho mình một nụ cười. Thành ra vì vậy thầy hát cho đại chúng nghe một cái bài hát giận mà chi.
Giận mà chi cho lòng thêm tê tái, giận mà chi cho lòng thêm khổ sầu, nhức thêm cái đầu, thôi thì đừng giận hờn. Nhìn nhau đi, cười miệng chi, cười cười mãi trong đời. Giận mà chi cho lòng thêm tê tái, giận mà chi cho lòng thêm khổ sầu, nhức thêm cái đầu, thôi thì đừng giận hờn.
nhìn nhau đi, cười miệng chi cười cười mãi trong đời, cười miệng chi cười cười mãi trong đời. Kính thưa đại chúng, vào những lúc mà chúng ta thấy rằng khó khăn nhất mà chúng ta có thể làm được là chúng ta giỏi. Đang giận mà mình cười là những lúc khó khăn nhất mà mình làm được, thì không việc gì là mình làm không được. Mình không bỏ cuộc bất cứ một việc gì cả. Có như vậy, mình sẽ chế tác cái cơ hội để mà mình làm đẹp cái khuôn mặt của mình. Chúng ta phải biết nắm giữ và thủ hộ tâm ý của mình. Phải nhìn lại bản thân của mình bằng từ bi quán. Từ quán không buông lơi. Thành ra vì vậy, nếu mà có thể được, đại chúng phải nhớ cái bài hát đó, để coi như đó là một cái thi kệ để mà chúng ta thực tập khi đang giận hờn. Điểm 6 thứ hai là chúng ta nằm trong một cái thế kẹt đau đớn trong cái cơn giận của mình. Chúng ta nằm co quắp trong cái niềm đau nỗi khổ của mình do cái giận hờn mà ra. Thực sự khi mà chúng ta giận, ai là người đau khổ trước? Mình là cái người đau khổ trước. Người kia không chắc người ta đau khổ giống mình đâu. Nhiều khi người ta cảm thấy vô tư quá. Nhiều khi người ta cảm thấy họ còn sung sướng khi mà thấy mặt mình giận. Cái đó gọi là giận trên cái đau khổ của người khác đó. Nhưng mà thực sự có nhiều trường hợp nó xảy ra như vậy. Chúng ta là cái người khổ, nằm co quắp trên cái nỗi khổ niềm đau của mình mà tâm sự đầy vơi, không biết phải tâm sự với ai. Cái đó là chết chắc. Cho nên chúng ta phải nhìn lại và biết chế tác ngay trong khi giận, làm sao cho nó hết giận. Thứ ba là không có cái sự phát triển phong phú. Thân thể cũng như trong tâm hồn, chúng ta không thể nào phát triển và không thể nào làm cho cái đóa hoa từ tâm của chúng ta nở được. Khi mà cái đóa hoa từ tâm của chúng ta không nở được, thì dầu cho chúng ta mặc áo đẹp, quần sang, ăn cao lương mỹ vị, nhưng mà cái mặt của chúng ta nó cũng giống như mới vừa đưa đám tang vậy, thì ai gặp tới cũng sợ thôi. Thành ra vì vậy, cái người đau khổ vẫn là mình, ai nhìn tới người ta cũng sợ. Thứ tư là nghèo về tiền tài. Điều đó không phải là cái tội, mà tại vì do nghiệp của mình phải nghèo. Nhưng mà đối với những người mà không biết nhìn lại từ tâm của mình, họ sẽ nghèo về hạnh phúc. Cái nghèo về hạnh phúc là cái điều đáng chê trách nhất. Bởi vì hạnh phúc là do mình tạo, chứ không phải do ai đem tới cho mình cả. Mà mình không biết nhìn lại từ tâm, có nghĩa là mình không có thực hành từ bi quán, thì chúng ta nghèo, rất nghèo về phương diện hạnh phúc. Thứ năm là không được tiếng tốt. Quý vị cứ nghe trong cuộc đời người ta đề cao những cái người có cái tâm hồn bao dung, người ta khen ngợi những cái người có cái trí xuất trần, có cái tâm hồn lo cho đạo mến đời. Có bao giờ mà người ta khen những người đó giận hờn không? Có ai mà giận hờn mà nổi tiếng trên thế giới mà được nhiều người nhắc không? Không có. Càng giận hờn nhiều, càng sân si nhiều, một là tự khổ mình, mà hai là chúng chửi. thành ra mình lại bị tiết xấu. Thứ sáu là không có bạn. Với cái tâm giận hờn, với cái tâm khó chịu kỳ cục như vậy thì ai dám làm bạn với mình? Chắc chắn rồi mình phải cô độc suốt cuộc đời. Mà khi đã cô độc suốt cuộc đời rồi thì đừng có than thân trách phận, tại sao cái số phận của tôi nó hẩm hiu như thế này. Hẩm hiu như thế này là tại mình không có buồn phiền trách cứ ai cả. Cái xấu thứ bảy nó là nguy hiểm hơn mấy cái thứ kia, là những cái người mà với cái tâm tư sân si giận hờn như vậy, nó sẽ bị đọa vào cái cảnh giới của Atula. Atula mặc dầu được coi là loại thần thật, nhưng mà cái loại này nó sân si ghê lắm, nó cũng không có hạnh phúc nữa. Đó là cái điều bất lợi, đó là bảy điều bất lợi của những người ôm cái giận của mình mà không biết buông bỏ, không biết chuyển hóa, không biết nhìn lại tự tâm của mình. Cũng ở trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật là nói tới 10 cái điều lợi của những người biết nhìn lại tự tâm, tức là những người biết thực tập từ quán và bi quán. Thứ nhất cái lợi á là ngủ ngon, đúng không? Bởi vì mình đã không giận hờn ai thì tối chắc chắn là mình không thấy cái mặt kia rồi nè. Mình không thấy cái mặt khó chịu kia thì mình ngủ ngon rồi. Mình không có cái ý định ngày mai chửi người ta thì tối nay mình không tính toán gì cả. Do vậy mà nằm xuống một cái là mình ngủ liền. Thứ hai, khi mà thức dậy mình thấy khỏe khoắn, nhẹ nhàng ở trong lòng, đúng không? Tại vì mình không nằm trằn trọc, không nghĩ mưu tính kế hại người này chửi người kia, thì mình thấy khỏe khoắn lắm, mình nhẹ nhàng trong lòng lắm. Và thứ ba là mình không bao giờ có ác mộng trong khi mình ngủ. Bởi vì mình có tính mưu sâu kế là đâu mà mình có ác mộng, cho nên mình ngủ ngon, mình không có ác mộng. Và thứ tư là mình được gần gũi thân cận với nhiều người. Mà rõ ràng khi mà đại chúng tới chùa Dược Sư, ngồi trong một đạo tràng, ai cũng đều nghe pháp, ai cũng đều hướng tới phải hiền, phải thuần lương, thì ai cũng là đạo bạn của mình cả. Do vậy mà dầu cho là cái người có năm châu bốn biển, mình cũng vẫn là anh em một nhà được. Do vậy mà người ta thường nói, cũng không phải người ta thường nói, người ta thường nói là tại vì người ta đã nghe các thầy nói. Các thầy thường nói, bà con thì ngày một xa, mà đạo Thích Ca thì ngày một gần. Rõ ràng có nhiều khi mình có anh em dòng họ, nhưng mà anh em dòng họ của mình ở Việt Nam hay là ở Cali hay là ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada, có chuyện gì ai là cái người săn sóc lo lắng giúp đỡ cho mình? Có phải là những người gần mình nhất, mà đặc biệt là cùng là bạn đạo, thì coi như anh em một nhà rồi, thì có việc gì cũng lo cho nhau cả. Việc của chị là việc của tôi, việc của em là việc của tôi, việc của gia đình, ông bà cô bác là việc của tôi. Hay là như vậy. Cho nên mình được cái sự tiếp tay giúp đỡ của nhiều người. Thứ năm là được thân cận với tất cả những loài không phải là loài người. Những loài không phải là loài người như là chim muông, tôm cá, nó cũng không sợ hãi xa lánh. Ngày xưa khi mà nói tới điều này, chúng tôi có cái nghi ngờ. Khi mà lúc còn nhỏ đọc tới lịch sử của Đức Phật Thích Ca, bảo rằng ngài ngồi tu như vậy mà chim chóc vườn khỉ nó hái trái cây tới nó dâng nó cúng. Mình không tin. Tin làm sao được? Một con chim mà mình tới nó sợ, nó quả hồn, nó bay thấy mồ tổ nó thì làm sao mà gần gũi mà cúng dường trái cây. Một con vườn, một con khỉ thấy mình nó đã coi vào, nó đã chạy rồi thì có đâu mà nó đến gần mình nó cái pháp. Nhưng mà từ khi qua Mỹ mình thấy rõ ràng, đối với một người mà cho chim ăn, quý vị đi đâu nó đi đó, nó gần gũi giống như là rất 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 thân với nó. Có một dạo tăng đoàn chùa Dược Sư sáng nào cũng ra bãi biển cho chim ăn. Quý vị cứ tưởng tượng mình ra không thấy một con chim nào cả. Khi mình bước ra khỏi xe rồi đó, là ở đâu nó bay tới nượp nượp như vậy. Điều mà chúng ta tự hỏi, xe thì nó trăm ngàn cái chiếc xe ở đó, đâu phải mình xe mình đâu. Vậy mà mình đi chiếc xe đó rồi, cứ mỗi sáng sớm mình ra là tự động nó bay xuống thôi. Lúc mà chưa ra khỏi xe nó đã bay tới đó rồi. Thì mình thấy rằng là khi mà mình đã thân thiện, có một cái tâm như thế nào đó, thì chim muông nó cũng không sợ hãi, nó xa lánh mình. Điều lợi thứ sáu đó là được chư thiên ủng hộ và bảo vệ. Chư thiên chúng ta sẽ không bao giờ thấy đâu, nhưng mà một khi mà chúng ta đã có một cái tâm lương thiện, chúng ta đã biết nhìn lại tự tâm của mình, có nghĩa là chúng ta luôn luôn thực hành từ và bi quán, thì tâm của chúng ta được có một cái gọi là năng lượng, mà tiếng Anh gọi là green energy, nó sẽ bao quanh chúng ta. Và điều đó đã cảm ứng được với cái thế giới siêu hình và các ngài hộ trì chúng ta là chúng thường. Thứ bảy là không bị lửa, không bị chất độc gươm súng ám hại mình. Điều đó có thể là khó tin, nhưng mà đối với những người có cái thiện tâm thì không có việc gì có thể xảy ra. Bởi vì nếu có xảy ra chỗ đó thì cũng xu khiến làm sao mình tránh chỗ đó đi. Điều đó phải đòi hỏi tới cái kinh nghiệm mỗi người chúng ta, chúng ta mới thấy được. Thứ tám là chúng ta dễ đi vào thiền định, định tâm rất dễ. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với một người mà đã luôn luôn thực hành từ và bi quán thì thiền định là đó, còn đi tìm thiền định ở đâu nữa mà khó, đó cũng là hiển nhiên rồi. Thứ chín là nét mặt của mình luôn luôn trầm tĩnh. Thực ra con người ở trong cuộc đời ai cũng như nhau, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ cái gương mặt của mình có trầm tĩnh, có an vui, có tự tại hay không là do cái sự hành trì của mình. Có nhiều người cũng là có tiền, cũng là giàu sang, cũng là có địa vị trong xã hội, nhưng mà mặt hất ha hất hải thì quý vị nghĩ sao? Sợ cái này sợ cái khác, đủ thứ. Còn trong khi đó mình có tu, nét mặt của chúng ta luôn luôn có một cái gì đó thư thái, an nhàn, thảnh thơi, luôn luôn trầm tĩnh. Và cái điều quan trọng thứ 10 mà ai cũng mong muốn cả là trong cuộc đời chúng ta tu cần cái cận tử nghiệp. Đối với cái người mà có biết nhìn lại tự tâm, luôn luôn quán từ và bi thì thì lúc chết là không lú lẫn. Còn xin tiền lại coi như là có được một cái niềm an lạc, nhớ làm cái gì mình nhớ cái đó. Và thứ 11 là sau khi chết ít nhất cũng được sanh về cảnh giới cõi trời, hay là sanh về cảnh giới của chư Phật. Những người mà có tu từ tu bi, quán chiếu nhìn lại từ tâm như vậy, nó có một cái sự lợi ích như vậy. Mà ít nhất là trong đây Đức Phật nói có 11 điều lợi ích. Kính thưa đại chúng, ở đây Đức Phật Ngài cũng nói tất cả những công đức mà chúng ta thực hiện ở trên cuộc đời này góp lại cũng không bằng cái sự thực tập từ và bi quán. Làm chùa, đúc chuông hay làm việc xã hội, tất cả những công đức đó chỉ bằng 1/16 của công đức thực tập từ và bi quán. Kính thưa đại chúng, tu tập từ và bi quán, hỷ quán, xả quán, đó cũng là cách mà chúng ta nhìn lại tự tâm. Chúng ta có thể chuyển hóa cái hạt giống giận dữ trong tâm. Giận luôn luôn có nghĩa là giận ai, giận việc gì. Nếu mà trong cuộc đời này hàng ngày chúng ta cứ nhìn người này chúng ta giận, nhìn tới cái việc kia chúng ta giận, thì còn được bao nhiêu thì giờ để mà chúng ta sống cuộc sống thảnh thơi an lạc. Giận những người đã làm cho mình khổ, trong đó có những người mà mình cho là kẻ thù. Có nhiều người nói tôi giận chị khi sẵn thì tôi để bụng, mà chết là từ tôi mang theo. Quý vị nghe như vậy thấy có giỏi không? Nói là giỏi là nhớ dai á. Nhưng mà thực sự có như vậy thì càng khổ cho mình chứ làm gì. Giận lâu như vậy tưởng là mình nhớ dai là ngon lành lắm. Nhưng mà thực sự đó là cái nguy hiểm. Đối tượng của giận là đối tượng của tâm. Nghĩa là của nhận thức của trí giác. Từ cái sự sai lầm của tri giác nó phát sinh cái sự giận dữ. Bây giờ chúng ta nhìn lại tự tâm, chúng ta quán từ bi hỷ xã là cách mà chúng ta phải cần để chi? Để mình có một cái tâm bao dung hỷ xã. Đó không phải là những ước tưởng, đó không phải là những cái tưởng tượng, những cái mong ước ước xuông. Thành ra cái lối cầu nguyện của chúng ta ở trong tôn giáo, các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, mỗi khi mà chúng ta cầu nguyện là chúng ta mong rằng các loài có hạnh phúc, mong rằng các loài bớt đau khổ, mong rằng cái này, mong rằng cái kia, mong rằng mình đem cái năng lượng tốt đẹp nào đó đến cho người thân của mình. Đó không phải là cái ức tưởng, cái tưởng tượng. Nhiều người đã không thấy giá trị đó, cứ cho rằng đó chỉ là cái mơ tưởng hão huyền. Mơ tưởng hão huyền đối với những người chưa bao giờ thực tập từ bi quán, đối với những người chưa bao giờ biết nhìn lại tâm của mình, thì cho đó là cái sự thực tập hão huyền. Nhưng mà khi mà chúng ta đã làm và biết chiếu ánh sáng quan niệm vào tri giác của chúng ta về các đối tượng của tâm, thì những cái điều chúng ta quán chiếu, những cái điều mà chúng ta nghe về cảnh khổ, những cái nội trắng trường, cái sự sợ hãi của các loài sinh vật chung quanh chúng ta hành động đúng với tâm từ, tâm bi, và chúng ta muốn làm một cái việc gì đó để tạo cái niềm vui cho những chúng sanh đó, thì đương nhiên chúng ta có thể làm được. Điều đó không phải là tưởng tượng. Khi mà chúng ta thấy được niềm đau nỗi khổ của một người hay là một loài nào đó, thì năng lượng từ và năng lượng bi, đó là cách nhìn lại tự tâm của chúng ta. Chúng ta có thể tiếp xúc được với những cái loài đó. Cho nên chúng ta phải coi đó là một cái công án thực tập hàng ngày. Đừng hèn, đừng có chờ đợi. Trong các bộ luận phân biệt thành ba cái loại quán chiếu mà nhân đây với cái bài pháp nhìn lại tự tâm, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng. Thứ nhất là chúng ta quán chiếu tổng quát, nhìn chung cho tất cả mọi người, mọi loài. Theo cái sự hướng dẫn này là chúng ta phải tập trung theo dõi hơi thở và tự nói rằng mong cho tất cả mọi loài đều có hạnh phúc, hay là chúng ta thầm nói mong cho tất cả mọi loài bớt đau khổ. Phép quán thứ hai là chúng ta phân chia ra từng chủng loài. Ví dụ như thay vì mình nói về một cái loài chung các loài, thì bây giờ mình nói về loài người. Chúng ta nói rằng mong cho loài người có thêm hạnh phúc, mong cho loài người nhẹ bớt sự đau khổ, rồi chúng ta có thể thu nhỏ cái phạm vi của chúng ta lại. Thí dụ như các trẻ em ở những nước có chiến tranh bị đau khổ quá nhiều, bây giờ chúng ta mong muốn cho loài người, nhưng mà đặc biệt là cho các trẻ em ở những nước có chiến tranh thôi đừng đau khổ nữa. Hay là chúng ta mong muốn cho các em cô nhi thôi còn cô độc ở trên cuộc đời này nữa. Đó là cách mà chúng ta quán chiếu đi từ tổng quát đến nhỏ hơn, cụ thể hơn. Và loại quán thứ ba là hướng tâm mình về một phía, là đông cũng được, tây cũng được, nam cũng được, bắc cũng được. Như chúng ta nghĩ các em mồ côi ở nơi quê hương của mình, chúng ta biết Việt Nam là hướng nào thì chúng ta hướng về hướng đó. Ở đó các trẻ em miền Bắc, miền Trung, miền Nam thiếu ăn, không được đi học, phải đi lượm rác để mà kiếm sống. Chúng ta hướng tâm từ bi của mình về đó để mà chúng ta nguyện cầu. Trong kinh thì Đức Phật Ngài chỉ tổng quát như vậy. Trong khi đó người tu của chúng ta đó, thì chúng ta có thể phát khởi cái từ quán hay là bi quán của mình về hướng nào đó cũng được. Nhưng mà một khi chúng ta đã thực tập được cái tâm này rồi, nó không còn là một cái phương hướng như chúng ta mong muốn nữa, mà có thể nó trùm cả chúng sanh vạn loài. Chúng ta gửi tâm từ tâm bi bao trùm cả một phương, hai phương, ba phương, bốn phương cho đến mười phương. Có thể chúng ta chưa hiểu được cái nỗi khổ và niềm đau của mọi người, nhưng mà với cái tâm từ và tâm bi làm phát sinh những cái nguồn năng lượng, thì chúng ta có thể gửi đến cho tất cả mọi người theo cái nhu cầu. Phải thực tập quán chiếu và nhìn lại tự tâm để mà thấy rõ những nỗi khổ niềm đau, những cái nhu yếu hạnh phúc của người, thì cái năng lượng từ, năng lượng bi trong chúng ta nó mới tràn dâng lên. Khi mà năng lượng từ và bi cũng như hỷ và xả nó trào dâng sung mãn, thì những nội kết, những oán thù, những tranh chấp trong chúng ta nó cũng tự tiêu tan. Và cái năng lượng đó chúng ta có thể gửi đến cho mọi người, nó cũng tiêu tan theo cái sự mong cầu của chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, trong truyền thống đạo Phật các thầy luôn luôn khuyên chúng ta khởi từ bi hỷ xả và đối với những người thân cận trước, tức là chúng ta phải nhìn lại tự tâm. Thí dụ bây giờ chúng ta sống với thầy tổ, nơi những vị mà chúng ta đã tiếp nhận pháp môn tu học, khi chúng ta nghĩ tới thầy tổ và hình ảnh của thầy tổ mình đi vào tâm tư của mình rồi, thì lòng thương mến và biết ơn cũng như là nỗi vui mừng đó nó phát sinh trong chúng ta một cách dễ dàng. Mà khi trong lòng đã có những cái nỗi vui mừng, có hình ảnh của thầy tổ mình, những điều gì mà thầy tổ mình dạy, mình nhớ và mình làm một cách trọn vẹn, đó là cái sự quý kính. Thành ra vì vậy, chúng ta phải có cái tâm từ bi hỷ xả, thì cái lòng thương mến biết ơn của mình nó mới sinh. Còn những điều mà thầy tổ mình dạy, dạy 5 điều, chỉ nhớ 1 điều hay là không nhớ điều nào nữa, thực sự có những người vô tâm thật, nhưng mà phải nói rằng do cái sự bất kính nó cũng không nhớ nữa. Thành ra vì vậy có gần gũi với thầy tổ mình cũng chẳng học được cái gì. Hay là một người con ở trong gia đình nói rằng là người con có hiếu là nó theo cái quan niệm của thế gian, nhưng mà nếu nó theo cái tinh thần của đạo học, một người con mà biết nghe lời cha mẹ, phải nói rằng là người con đó có cái sự quý kính cha mẹ mới chịu lắng nghe lời cha mẹ dạy. Còn đối với những cái đứa con mà thiên lôi đánh trật búa đó, có rầy la nó khang hơi rác gỗ, nó cũng chẳng thèm nghe, là vì nó có kính cha mẹ đâu mà nó nghe. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có kính, một khi nghĩ tới thầy tổ cũng được, mà cha mẹ cũng được, thì hình ảnh của thầy tổ và hình ảnh của cha mẹ nó nằm trọn vẹn trong tâm tư của mình. Do vậy mà các thầy tổ cứ luôn luôn khuyên chúng ta bắt đầu phải từ bi với những người mà mình thương trước. Chúng tôi cũng vậy. Bất cứ lúc nào khi nói đến cũng cứ khuyến khích đại chúng phải thương cái người thương của mình trước. Là vợ phải thương chồng, chồng phải thương vợ, con cái phải thương cha mẹ, mà cha mẹ phải thương con cái. Luôn luôn các thầy khuyến khích để chúng ta phát khởi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đối với những người thân cận. Chúng ta thương những người mà chúng ta thương trước, rồi mới thương những người chung quanh. Nhưng mà nói cho cùng, khi mà cái tình thương này chúng ta thực tập trọn vẹn rồi, thì chúng ta thương người thân cũng như kẻ thù giống nhau. Chúng ta, nếu mà đối với cái người thương của chúng ta mà chúng ta cứ coi như người dân nước lã, mà khi chúng ta đã dưỡng dư với họ lâu ngày thì chúng ta thành cái người xa lạ. Nhưng mà đối với người xa lạ, nếu chúng ta có cái quan tâm, chúng ta chiếu cố, chúng ta biết tưới tẩm cái hạt giống thương yêu, thì dầu cho xa lạ nhưng mà một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thấy rằng họ là cái người thân nhất với mình. Sau khi mà chúng ta đã tiếp xúc sâu sắc với người mình thương rồi, chúng ta phải tiếp xúc với những người gọi là người dân, và chúng ta quán chiếu như thế làm cho người dân đó trở thành thân thiết, trở thành đối tượng, trở thành đối tượng, thì đích thực là cái sự quán từ và bi chúng ta thành công. Nếu mà thành công trong 2-3 bước đầu, nếu mà chúng ta thành công trong cái từ quán, bi quán, thì đi tới hỷ quán và xả quán chúng ta làm rất dễ. Thành ra vì vậy, bắt đầu bằng những cái cách quán chiếu, nhưng mà quán chiếu nào là đầu chúng ta phải làm. Nó giống như ở đây mà mình muốn đi xuống downtown, nó có rất nhiều bước chân, nhưng mà chúng ta phải khởi đầu bằng cái bước chân đầu tiên chúng ta mới đi. Đại chúng cũng vậy, đạo Phật từ lúc mà chúng ta bắt đầu tu cho đến ngày mà chúng ta thành đạo phải nói xa, thời gian lâu, nhưng mà chúng ta phải khởi đầu thì nó mới có cái ngày thành công. Làm được như vậy thì chúng ta tu giây phút nào cũng là có cái giá trị cả. Còn nếu không á, bây giờ chúng ta tu có bể 10 cái mỏ, đánh bể 100 cái mỏ cũng không thành công được. Hay là chúng ta có lạy 108 lạy mỗi ngày, sáng, trưa, chiều, tối, nhưng mà cái sự lệ lạy đó cũng không thành công khi mà chúng ta chỉ lạy nó giống như cái máy, nó không có lợi ích gì cả. Nói tóm lại, bốn vô lượng tâm là một trong những cái phương pháp thực tập thiền quán. Đó là cách mà chúng ta cần sử dụng để nhìn lại tâm của mình. Chúng ta cảm nghĩ giáo lý này nó hướng về tình cảm, nhưng mà tình cảm của bốn vô lượng tâm được tạo bằng những chất liệu trí tuệ, tức là thiền quán. Tâm từ, nó chứa bi, nó chứa hỷ, chứa xả. Tình thương mà còn kỳ thị, còn phân biệt, tình thương mà còn có những cái niệm không vui thì chưa phải là tình thương của đạo Phật. Tâm bi cũng phải được làm bằng chất liệu của từ, hỷ và xả. Mà không có từ, bi và xả thì không phải là tâm hỷ của đạo Phật. Nói chung là tất cả đều có mặt cho nhau. Thực tập bốn tâm này, chúng ta sẽ đi tới giải thoát hoàn toàn, chứ không phải chỉ để có mục đích là sanh lên cõi trời, hay là sanh tự là cõi đời làm cái người giàu có. Giáo lý bốn vô lượng tâm nó màu nhiệm lắm. Hay là nói một cách khác, cái nguyên tắc nhìn lại tự tâm của mình nó rất là màu nhiệm. Chúng ta đã học, chúng ta đã biết những yếu tố nào có thể tạo tác nên tình thương yêu đích thực, và biết những cái phương pháp cụ thể nào để mà chúng ta tái tạo chất liệu thương yêu, để mà chúng ta chuyển hóa người thương và người được thương. Đó là cách mà chúng ta nhìn lại tự tâm. Có một loại tình thương gọi là tình thương chiếm hữu, nó không mang lại tự do thì tình thương đó không đích thực là thương. Tình thương đích thực là phải có xã, tức là không kỳ thị và vướng mắc. Vậy thì chúng ta phải thực tập và chia sẻ với mọi người. Có như thế thì chúng ta mới thấy rằng thực tập đạo Phật nó không khô khan chút nào cả. Mà khi đã biết rằng theo cái con đường của Đức Phật dạy, chúng ta đã không thấy nó khô khan, mà chúng ta càng cảm thấy rằng nó vui tươi, nó hài hòa, nó là một cái gì đó thánh thiện nhất ở trong cuộc đời, thì chúng ta thấy rằng nơi tu học của chúng ta là nơi đáng được chúng ta ghi nhớ muôn đời. Nơi đó chúng ta cần phải thường thường lui tới để mà chúng ta tưới tẩm cái hạt giống thương yêu trong con người của chúng ta. Thực tập theo tinh thần của đạo Phật là chúng ta có cái khuynh hướng đem lại niềm vui và sự chuyển hóa cho mọi người. Đó là nhờ tình thương đích thực. Khi mà chúng ta biết nhìn lại tự tâm của mình, theo cái lối nhìn là tự tâm như thế, chúng tôi thấy rằng trên thế gian này không có một cái sự tình nào vui vẻ hay không vui vẻ có thể đem là cái vui vẻ của người khác làm cái sự vui vẻ của chính mình, để mọi người đều có thể hoan hỷ. Đó là điều hợp lý và cái công năng tu học của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn, mỗi ngày riêng vào bản thân của chúng tôi, khi mà mở mắt dậy, ngày nào cũng nhìn lại tự tâm của mình. Và thân tâm của chúng ta phải được phàm hộ. Có thể trong lúc đầu nó hơi khó, nhưng mà dần dần rồi chúng ta cũng quen đi. Thành ra vì vậy, đối với những cái loại công tác, đối với cái loại tình cảm thấy phiền phức không an, chúng ta có thể vượt qua được. Mỗi khi mà định coi như là có những cái gì mà rối ren, đều có thể tiếp nhận được, là bởi vì mình biết nhìn lại tự tâm, cho nên có thể chấp nhận được. Thành ra vì vậy, nhân tiện đây cũng xin được chia sẻ với đại chúng, và nếu có thể khuyến khích thì cũng khuyến khích được. Mỗi ngày chúng ta phải không ngừng nhìn lại tâm của mình. Từ đó mà chúng ta phát hiện một cái nguyên tắc xử sự rất là quý báu. Cái nguyên tắc đó đơn giản lắm. Khi mà chúng ta làm được thì chúng ta thấy chúng ta là có người hay, rằng là bạn đúng, tôi sai. Bạn lớn, tôi nhỏ. Bạn xấu, tôi tốt. Có ai làm được không? Nhiều khi cái ngã của mình to quá, mình sẽ không chịu mình thua. Nhưng mà thực ra càng thua, mình càng được. Thành ra quý vị áp dụng cái nguyên tắc cái lúa, cúi đầu nhìn xuống, mình thấy nước, một bước thối lùi là tiến lên, đúng không? Nếu ai đã sống ở đồng ruộng Việt Nam thì quý vị thấy cái nguyên tắc cấy lúa. Cái người cấy lúa đó là luôn luôn lúc nào cũng đi thụt lùi, mà thụt lùi đó là tiến lên. Bây giờ mình thua, mình thua người ta, nhưng mà mình lại có cái sự tiến bộ. Thành ra bạn đúng tôi sai, bạn lớn tôi nhỏ, bạn tốt tôi xấu, đó là cái nguyên tắc hết sức là đẹp. Có thể những ai chưa từng thực tập, mình thấy nó khó chịu lắm. Mẹ kia đâu ra gì đâu mà mình chịu thua nó. Mình muốn dạy mẹ một bài học, nhưng mà thôi, thua hơn thua làm gì. Hơn thua một tiếng, mình chẳng mất mát gì đâu. Và cái khuynh hướng này chúng tôi đã chia sẻ đến một Phật tử, mà rõ ràng nó xảy ra ở trước chùa. Có một hôm, anh ta ở trong chùa đi ra, thì gặp một cái anh chàng nào lái xe. Anh lũi vô. Thì lúc bây giờ, cái anh tài xế của xe kia đó là quái quái lên: bộ ông muốn chết hả? Thì cái anh bác sĩ đó mới trả lời là: anh là cái người muốn chết chứ không phải tôi. Xe tôi đậu đó mà anh lũi vô, rồi anh còn hỏi là tôi muốn chết. Chính anh là người muốn chết đó. Thì lúc bây giờ, anh tài xế đó ở trong xe anh nhảy ra. Anh nói là: ông ra đây. Thì cái anh bác sĩ ở trong xe nói: thì ra. Lúc đó là hai người định là khoa tay múa chung, múa chân dương cung phóng kiếm rồi. Thì lúc bấy giờ có một số em từ trong chùa đi ra. Những em đó mới vừa nghe cái anh đó mới nói chuyện, biểu là các em phải hiền, các em phải giỏi, các em phải nhẫn nhịn người ta. Đi ra nó trố mắt nó dòm. Nó dòm hai người là định là đưa tay múa chân rồi. Thì lúc bây giờ anh bác sĩ đó, anh mới nói với cái anh tài xế xe kia: xin lỗi, tôi đã sai rồi. Đáng lý ra tôi không có cần gây gổ anh điều chi. Và cái điều ngạc nhiên, khi mà anh bác sĩ này mở miệng nói như vậy thì cái anh tài xế kia cũng ngạc nhiên, cũng thấy thay đổi cái thái độ khiêm tốn và nói rằng là thực sự tôi mới là người không phải, tại vì tôi đụng xe anh trước. Tôi mới là cái người không tốt. Và như vậy quý vị thấy một cái trận chiến nó bắt đầu nó xô sục. Nhưng mà khi có một người thay đổi thái độ là tự nhiên nó thay đổi 360 độ liền. Và thay vì kêu cảnh sát, thay vì mọi việc nó rùm beng lên, thì nó bắt đầu trở thành cái không khí rất là hài hòa. Cái đó nó xảy ra ngoài ý muốn. Thôi anh cứ đi, xe hư tôi sửa, xe tôi sửa, xe anh sửa. Như vậy quý vị thấy thoải mái không? Bảo hiểm cả hai không tăng. Đó là cách mà chúng ta thấy, khi mà chúng ta biết nhìn lại tự tâm của mình, mình biết rằng mình muốn cái gì. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trên lịch sử, vì có thể nhìn lại tự tâm mà trong một niệm chuyển hóa cảnh giới, ngay cả nó là cái then chốt để chúng ta thành hay bại. Thành bại theo cái quan niệm của Bình Giao nói rất hay: Non xanh còn đỏ trơ tuế nguyệt, ánh hồng biến đổi bỗng siêu siêu, sự đời thành đúng song sai bại, ngoạn mặt đi rồi biết bóng chiều. Thực ra cái thành bại trong cuộc đời đó, nó là có, nay là có mai là không. Nhưng mà một khi mình biết nhìn lại con người của mình rồi thì cái sự thành bại của mình chẳng cần nữa. Mà qua đó chúng ta thấy với cái gương nhìn lại tự tâm vào cái thời xuân thu chiến quốc, như là đại tướng Liêm Pha nước Triệu có thể nhìn lại mình, chuyển đổi cái tâm cống cao ngạo mạn của mình thành cái người lương đóng của nước Triệu. Và nhiều cái gương khác nữa cũng đã thành tựu khi họ biết nhìn lại tự tâm. Do vậy Phật giáo rất coi trọng cái công phu tâm địa của mình. Thành đã vì vậy trong kinh nói: Vì trị tất cả tâm nên nói tất cả pháp, nếu không tất cả tâm thì không cần tất cả pháp. Và cổ đức cũng nói: trăm ngàn pháp môn cũng chẳng lìa tâm. Giống như là tứ niệm xứ cũng cho chúng ta biết rằng chỉ quán song tu mà cửa Phật đã nói, là cũng muốn cho chúng ta tùy thời tùy chỗ nhìn lại tâm của mình. Phương pháp gốc thẳng nguồn này đó là đã hóa độ rất nhiều người, mà trong đó một thầy Bằng Đạt là một người dốt nhất thiên hạ vào cái thời kỳ Đức Phật. Một khi mà Đức Phật nói pháp là thầy cứ ngủ, dạy cái điều gì ra là thầy không bao giờ nhớ. Nhưng mà thầy ngồi, thầy nhìn lại tự tâm của thầy, rồi cuối cùng cũng đắc quả A-la-hán. Một ương ma quật giết người vô số kể, nhưng mà lúc rượt theo Đức Phật, rượt qua không kịp, khi đó Đức Phật nói một câu: ta đã dừng lại rồi, còn con thì chưa dừng. Thế là ông ta nhìn lại tâm của mình, sụp lại dưới chân của Đức Phật sám hối. Thế là từ đó thế gian bớt một cái tai nạn khủng khiếp, giết chóc ở trong rừng vắng. Có thể thấy nhìn lại tâm mình là một trọng yếu vô cùng. Mà nhất là khi mà đang lúc chúng ta vinh quang, nếu có thể kiểm tra tâm của mình thì cái bức tường cống cao ngã mạn đó nó sẽ ngăn mất cái tầm nhìn của chính mình. Ngay trong lúc mà chúng ta phiền não đầy dẫy, nếu mà chúng ta biết nhìn lại tâm của chính mình thì chúng ta không còn sân hận buồn phiền, chúng ta không còn oán người trách đời nữa, và chúng ta sẽ không đốt tiêu cái công đức của chính mình. Ngay trong lúc mà ngoài cảnh rối ren, nếu như mà không kiểm tra, không có nhìn lại tự tâm của mình thì cái nước lũ tham dục nó sẽ nhận chìm ý chí của chính mình. Ngay khi mà chúng ta mất lo lắng, nếu mà không thể nhìn lại tâm của mình thì gió tà nghi kỵ nó sẽ thổi sụp cái lý trí của mình. Do đó từng giờ từng khắc chúng ta cần phải cần cù tận tụy nhìn lại tâm của mình, thì chúng ta mới thấu rõ được nhân duyên, cân nhắc những cái điều cần và không cần, biết chỗ nào lấy, chỗ nào bỏ, chỗ nào lợi mình, lợi người. Đó là cách mà chúng ta cần phải thực tập nhìn lại tâm mình. Kính thưa đại chúng và Pháp, nhìn lại tự tâm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.